Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 10 tháng 2 năm 2016. Phong trào học tập dân chủ ở Việt Nam đang bắt đầu phát triển ở tầm sâu rộng khi các ứng cử viên ngoài Đảng Cộng sản tự ra tranh cử vào Đại hội khóa 14. Tiến sĩ Nguyễn Quang Quang là người đầu tiên ra ứng cử.
Càng có số đông người ý thức được về cái việc học, làm dân chủ nó phải như thế nào, thì tôi nghĩ rằng sẽ rất là tốt cho cái tương lai của đất nước.
Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đã tạo ra hiệu ứng domino khi có nhiều người đã tham gia làn sóng tự tranh cử này. Khánh An sẽ có thêm chi tiết trong bài tường trình đặc biệt, nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Nam Triều Tiên đóng cửa khu công nghiệp chung với Bắc Triều Tiên. Liên Hiệp Quốc tập trung giải quyết các nhu cầu nhân đạo tại vùng Aleppo của Syria. Nhóm Al-Shabaab đang lập kế hoạch tấn công lực lượng Liên Hiệp Châu Phi và chính phủ Somalia.
Tình báo Mỹ cho biết Trung Quốc sẽ đẩy mạnh các hoạt động xây cất bất hợp pháp trên Biển Đông. Trong khi đó, Mỹ và Ấn Độ đang cân nhắc việc tuần tra chung ở vùng biển này. Đó là những tin chính trong phần tin về Việt Nam mà Trà My và Anton sẽ đem đến cho quý vị. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức thời sự khác, chúng tôi còn có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, hai ứng cử viên không được chấp nhận của một chính đảng lớn, Donald Trump bên Đảng Cộng Hòa và Bernie Sanders bên Đảng Dân Chủ, đã thắng lớn trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire hôm thứ Ba. Đây là một cuộc trắc nghiệm quan trọng của các ứng cử viên dẫn đầu cuộc tranh đua tranh chức Tổng thống. Thống đốc John Kasich của bang Ohio cũng giành được một bước đột phá tối hôm qua khi về thứ nhì sau ông Trump trong cuộc đua bên phe Cộng Hòa. Các kết quả này hứa hẹn một cuộc tranh đua kéo dài và có lẽ sẽ quyết liệt để tranh quyền đề cử của mỗi đảng. Thông tín viên Jim Malone của đài VOA từ thành phố Manchester của bang New Hampshire gửi về bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Sau khi về thứ nhì ngoài dự đoán trong cuộc họp bầu ở bang Iowa, ứng cử viên không phải là chính trị gia chuyên nghiệp, có phong cách riêng và nổi tiếng là ăn nói bộc trực, đã tận hưởng một bước thắng nhảy vọt ở bang New Hampshire.
Chúng ta bắt đầu giành chiến thắng trở lại và chúng tôi sẽ thắng nhiều. Quý vị sẽ rất hạnh phúc và chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Có thể sẽ vĩ đại hơn trước. Tôi yêu mến tất cả các bạn.
Nhưng chuyện bất ngờ trong cuộc đua bên đảng Cộng Hòa là thống đốc John Kasich của bang Ohio về nhì.
Có một điều kỳ diệu trong không trung tại cuộc vận động tranh cử này, bởi vì chúng ta không coi đó chỉ là một cuộc vận động khác, mà coi đó như là một cơ hội cho tất cả chúng ta. Tôi muốn nói là tất cả chúng ta đều tham gia vào một điều gì đó lớn lao hơn cả cuộc sống của chúng ta để thay đổi nước Mỹ.
Một cuộc chiến diễn ra quyết liệt để giành vị trí ngay sau ông Kasich giữa người chiến thắng cuộc họp bầu ở bang Iowa là ông Ted Cruz, cựu thống đốc Jeb Bush của bang Florida và thượng nghị sĩ Marco Rubio của bang Florida. Trong cuộc đua bên đảng Dân Chủ, thượng nghị sĩ Bernie Sanders của bang Vermont đã ghi được một thắng lợi quan trọng trước ứng cử viên dẫn đầu của đảng này là bà Hillary Clinton.
Chính phủ của đất nước vĩ đại của chúng ta thuộc về tất cả người dân, chứ không phải chỉ thuộc về một nhóm nhỏ những người giàu có góp tiền cho vận động tranh cử và các ủy ban hành động chính trị của họ, tức các super PAC.
Bà Clinton kêu gọi những người ủng hộ hướng về những cuộc bầu cử sơ bộ phía trước, nơi bà được ủng hộ mạnh mẽ.
Quý vị là lý do mà chúng tôi đến đây, và quý vị là yếu tố giúp chúng tôi được đảng đề cử và cùng nhau giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Trên khắp tiểu bang New Hampshire, cử tri đã ùa về các địa điểm bỏ phiếu giống như địa điểm bỏ phiếu ở thị trấn Merrimack này, nơi những người ủng hộ ông Trump tụ tập để biểu dương sức mạnh. Anh Mike Malzorn là một người ủng hộ ông Donald Trump. He's not the ultimate conservative, but
I do believe that in his heart he loves the country. Ông ấy không phải là một người bảo thủ tuyệt đối. Nhưng tôi tin vào nhiệt huyết yêu nước của ông ấy và tôi nghĩ ông ấy có thể giáng một thất bại cho truyền thông.
Anh Brad Johnson, một người ủng hộ ông Sanders.
Thế giới sẽ thích ông Sanders và đó sẽ là điều quan trọng đối với nước Mỹ. Đó là cần phải có một nhà lãnh đạo đứng về phía mình.
Ông Oscar Bilasic, một người ủng hộ bà Clinton.
Two great candidates, one has a bigger resume than the other. That is
cả hai đều là những ứng cử viên tài năng, nhưng một người có thành tích vượt trội hơn người kia, và người giỏi hơn đó chính là bà Clinton.
Các ứng cử viên trong nhóm dẫn đầu tại cuộc đua ở bang New Hampshire này hướng đến các cuộc bầu cử sơ bộ kế tiếp ở bang South Carolina và Nevada. Các ứng cử viên Cộng hòa bị lọt lại xa phía sau có thể sẽ phải thẩm định lại các ước vọng làm tổng thống của mình.
Thưa quý vị, trong các tin hàng đầu khác, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm nay tổ chức một cuộc điều trần kín về tình hình nhân đạo ở Syria, nơi các lực lượng chính phủ được sự yểm trợ của các cuộc không kích của Nga đang phát động một chiến dịch tấn công chống thành phần nổi dậy ở Aleppo. Chiến dịch quân sự đó đã khiến cho hàng chục ngàn người phải rời thành phố miền Bắc Syria này để chạy đi lánh nạn về hướng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, làm tăng thêm những quan ngại của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức cứu trợ, vốn lo sợ sẽ xảy ra một thảm họa về mặt nhân đạo trong khu vực. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh hôm thứ Tư nói rằng có ít nhất 500 người đã bị giết kể từ khi chiến dịch quân sự được phát động. Trong số này có khoảng 100 thường dân. Hôm thứ Ba, người đặc trách các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc Stephen O'Brien nói ông quan ngại sâu xa về những gì đang diễn ra ở Aleppo và về việc giao tranh đang tác động tới vấn đề lui tới thành phố này. Ông nói, điều rõ rệt là chúng ta cần tiếp tục nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết và cách đáp ứng tối ưu về mặt nhân đạo, đòi hỏi các vụ đánh bom phải ngưng. Và thứ nhì, phải bảo đảm biên giới mở cửa để người dân có thể băng qua phía bên kia và các vật liệu tiếp tế có thể được đưa vào Syria.
Bên lề hội nghị an ninh Munich trong tuần này, các cường quốc thế giới sẽ triệu tập cuộc họp toàn thể đầu tiên của nhóm quốc tế hỗ trợ Syria kể từ khi cuộc điều đình về kế hoạch chuyển tiếp chính trị ở Syria bị đổ vỡ. Trọng tâm thảo luận của cuộc họp này là những vụ không kích đang gia tăng cường độ ở Nga của Nga ở Syria, một việc mà nhiều người cho là ngăn chặn những tiến bộ trên mặt trận chính trị. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington, thông tín viên Pam Dawkins của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Đặc sứ Liên Hợp Quốc Staffan de Mistura hồi đầu tháng này đã loan báo tạm ngưng cuộc đàm phán không trực tiếp giữa chính phủ Syria và phe chống đối có chủ trương ôn hòa.
Đây không phải là sự chấm dứt và không phải là sự thất bại của cuộc đàm phán.
Cuộc đàm phán do Liên Hợp Quốc làm trung gian đã khởi sự một cách khó khăn và sau đó đã bị ngưng một cách đột ngột. Một phần là vì phe chống đối than phiền về chiến dịch không kích dữ dội của chế độ Syria do Nga hậu thuẫn nhắm vào thành phố Aleppo do phe nổi dậy chiếm giữ. Chiến dịch không kích của Nga đã làm cho hàng vạn người Syria phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ai Cập mới đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng những vụ không kích của Nga cần phải chấm dứt. Russia's activities
in Aleppo and in the region right now. Những hoạt động của Nga hiện nay ở Aleppo và trong khu vực đang làm cho việc tới bàn hội nghị và tiến hành một cuộc thảo luận nghiêm túc trở nên khó khăn hơn.
Nhưng Hoa Kỳ và các thành viên khác trong nhóm quốc tế hỗ trợ Syria đang đối mặt với một thách thức rất lớn là làm thế nào để Nga tuân thủ một cuộc ngưng bắn mà hầu hết các thành viên của nhóm này cho là cực kỳ cần thiết đối với cuộc đàm phán về kế hoạch chuyển tiếp chính trị. Ông David Sanker, một nhà phân tích của Viện Chính sách Trung Đông ở Washington cho biết như sau.
Sự can dự này của Nga đã làm thay đổi cuộc diện, làm thay đổi hướng đi của cuộc chiến. Tổng thống Assad từng đứng ở bờ vực của thảm bại, nhưng bây giờ ông đang chiếm ưu thế.
Một số người cho rằng mặc dù Nga là một thành viên của nhóm quốc tế hỗ trợ Syria, nhưng Moscow không muốn thấy có một sự thay đổi đáng kể ở Syria. Ông Paul Salam, Phó Viện trưởng Viện Trung Đông ở Washington nhận định như sau về tình hình hiện nay.
Tôi không nghĩ rằng việc theo đuổi đường lối giải quyết chính trị sẽ mang lại kết quả. Tôi nghĩ rằng chế độ Assad đang có sự hỗ trợ rất mạnh mẽ của Nga và dĩ nhiên là họ còn có sự hỗ trợ của Iran, Hezbollah và những nhóm khác. Hiện giờ họ đang hoạt động với mục đích đánh bại phe chống đối được cho là có chủ trương ôn hòa.
Mặc dù vậy, các giới chức Mỹ nói rằng có hy vọng là sự thay đổi sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới. Ngoại trưởng Kerry phát biểu như sau.
Chúng tôi chuẩn bị đến dự cuộc họp này ở Munich với những mối hy vọng lớn lao là đây sẽ là một thời khắc trọng đại và đây sẽ là một việc vô cùng cấp bách. Một vụ khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra trước mắt mọi người trên thế giới.
Các giới chức Mỹ nói rằng việc Nga quyết định hỗ trợ chế độ Syria làm cho cuộc xung đột kéo dài và gây khó khăn thêm nữa cho những nỗ lực nhằm có được một giải pháp chính trị hoặc một cuộc chuyển tiếp ở Syria.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tới đây, Trà My và Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc sẽ đẩy mạnh xây cất bất hợp pháp ở Biển Đông. Giám đốc tình báo Hoa Kỳ cảnh báo Trung Quốc sẽ tiếp tục các hoạt động xây dựng bất hợp pháp trên các đảo Bắc Kinh bồi đắp trong vùng Biển Đông có tranh chấp với các nước, bao gồm Việt Nam. Phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 9 tháng 2, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia James Clapper nhấn mạnh các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là quá đáng và đồng thời cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục xây cất đảo nhân tạo cùng các cơ sở quân sự ở cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, nơi Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc đã hoàn tất thi công một đường băng ở Trường Sa và dường như đang tiến hành xây thêm 3 phi đạo nữa, vừa tạo điều kiện cho các máy bay tuần tra tiếp tế nhiên liệu, vừa cho phép Bắc Kinh dễ dàng kiểm soát mọi phương tiện qua lại trong khu vực. Việt Nam và các nước lên án các kế hoạch xây dựng ráo riết của Trung Quốc ở Biển Đông là âm mưu của Bắc Kinh nhằm thay đổi nguyên trạng để củng cố các tuyên bố chủ quyền bành trướng phi pháp. Thời báo châu Á cho biết, vài ngày trước khi Giám đốc Tình báo Mỹ đưa ra khuyến cáo, truyền thông nhà nước Trung Quốc dường như đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nỗ lực giành chủ quyền ở Trường Sa, Hoàng Sa, với hàng loạt các bài xã luận kêu gọi Bắc Kinh tăng cường kiểm soát hơn nữa trong khu vực sau khi Mỹ cho tàu chiến thực thi quyền tự do hàng hải gần Hoàng Sa, thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại đây. Tờ Hoàn Cầu Thời báo còn dẫn lời các quan chức quốc phòng Trung Quốc đề nghị nhanh chóng lập vùng nhận dạng phòng không và tăng cường sự hiện diện hơn nữa ở Biển Đông. Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur hôm 30 tháng Giêng đã tiến vào phạm vi 12 hải lý quanh đảo Triton ở Hoàng Sa mà không báo trước, khiến Trung Quốc tức giận. Việt Nam nói đảo Triton gồm cát có diện tích lớn thứ 3 ở quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam, bị Trung Quốc dùng võ lực chiếm đóng trái phép từ năm 1974 tới nay. Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố, với tư cách là thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, Việt Nam tôn trọng quyền đi qua vô hại trong lãnh hải, được thực hiện phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngừng hiếp đáp các nước nhỏ. Mỹ, trong thượng đỉnh sắp tới với ASEAN, sẽ kêu gọi 10 nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, giải quyết tranh chấp Biển Đông một cách hòa bình, không để cho tình trạng nước lớn hiếp đáp nước nhỏ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ mở cuộc họp với các nhà lãnh đạo ASEAN trong 2 ngày 15 và 16 tháng này tại bang California. Tòa Bạch Ốc loan báo, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nhân dịp này sẽ đưa ra thông điệp mạnh mẽ nhắm vào Trung Quốc, rằng trong tiến trình giải tỏa tranh chấp Biển Đông, không có chỗ cho sự hiếp đáp. Tòa Bạch Ốc hôm 9 tháng 2 nhấn mạnh, vấn đề Biển Đông phải được xử lý một cách ôn hòa, ngoại giao, không có chuyện nước lớn ăn hiếp nước bé. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Ben Rhodes được tờ China Topics hôm nay dẫn lời cho hay, Tổng thống Obama trong cuộc họp tuần tới với Việt Nam và 9 nước còn lại trong ASEAN sẽ nhắc lại quan điểm của Washington rằng nhất thiết giải quyết tranh chấp chủ quyền ở các thủy lộ quốc tế trên Biển Đông thông qua thương lượng trong khuôn khổ luật quốc tế. Ông Ross cho biết thêm, một trong những trọng tâm thảo luận tại thượng đỉnh sẽ xoay quanh các hoạt động xây dựng của Trung Quốc ở Biển Đông mà Hoa Kỳ cho rằng rốt cuộc sẽ phục vụ cho mục đích quân sự. Vẫn theo lời ông, Tổng thống Mỹ cũng sẽ nêu quan ngại về các chuyến bay thử nghiệm liên tiếp của Trung Quốc trên đường băng mới xây ở Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa, nơi mà Việt Nam cũng là một bên nhận chủ quyền. Ông Dan Gritenberg, cố vấn hàng đầu cho Tổng thống Mỹ về vấn đề châu Á, cho hay, dịp này, Tổng thống Obama sẽ kêu gọi các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông nhanh chóng ngừng các hoạt động xây đắp đảo nhân tạo và các cơ sở mới, cũng như không tiến hành quân sự hóa các tiền đồn ở Biển Đông. Trung Quốc sẽ tăng cường phi đạn và máy bay chiến đấu ra Biển Đông. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đồng loạt đưa tin Bắc Kinh sẽ đưa thêm phi đạn và máy bay chiến đấu ra Hoàng Sa sau vụ tàu khu trục Mỹ thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực hồi cuối tháng rồi. Sau khi phái tàu chiến USS Larsen áp sát các đảo nhân tạo Trung Quốc xây ở Trường Sa hồi tháng 10, Mỹ hôm 30 tháng Giêng tiếp tục cho tàu khu trục USS Curtis Wilbur đi vào phạm vi 12 hải lý quanh đảo Triton ở Hoàng Sa, khiến Trung Quốc tức giận. Khác với những lời chỉ trích gay gắt lần trước, Bắc Kinh lần này phản ứng có phần nhẹ giọng hơn. Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc đang chứng tỏ những chỉ dấu cho thấy sẽ đẩy mạnh kế hoạch gây dựng quân sự ở Biển Đông. Tờ Hoàng Cầu Thời báo mới đây đăng bài viết của Đại tá Lương Phương thuộc Đại học Quốc phòng Trung Quốc, kêu gọi khẩn trương triển khai quân sự trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, càng sớm càng tốt, bằng cách xây dựng các cảng nước sâu và những đường băng. Một bài viết khác trên báo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc gần đây tiết lộ các kế hoạch điều phi cơ tác chiến luân phiên ra Biển Đông cùng với các phi đạn chống tàu và phi đạn phòng không tối tân. Bài báo còn trích dẫn lời Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi cho hay số lượng các phương tiện quốc phòng được triển khai hoàn toàn được quyết định bởi mức độ đe dọa mà Bắc Kinh đối mặt ở Biển Đông. Theo tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, thì các hình ảnh ghi nhận cho thấy Trung Quốc rõ ràng quân sự hóa Đá Chữ Thập ở Trường Sa. Đô đốc Harry Harris còn cảnh báo rằng tới năm 2020, Trung Quốc sẽ kiểm soát Biển Đông trước mọi lực lượng quân sự ngoài đó, ngoại trừ lực lượng Hoa Kỳ. Các hoạt động ráo riết của Bắc Kinh ở Hoàng Sa, Trường Sa khiến các nước có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông quan ngại và tăng cường đầu tư cho khả năng quốc phòng, trong đó có Việt Nam, đối tác của Mỹ, và Philippines, một đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ.
Mỹ và Ấn Độ cân nhắc tuần tra chung ở Biển Đông. Mỹ và Ấn Độ đã thảo luận kỹ lưỡng kế hoạch thực hiện tuần tra hải quân chung, có thể bao gồm cả Biển Đông. Một quan chức quốc phòng của Mỹ cho hay trong một cuộc phỏng vấn riêng với Reuters đăng tải hôm nay. Quan chức quốc phòng của Mỹ đề nghị không tiết lộ danh tính, cho hay có nhiều khả năng các cuộc tuần tra chung Mỹ-Ấn sẽ diễn ra ở Ấn Độ Dương, nơi Hải quân Ấn Độ là một lực lượng có vai trò quan trọng, cũng như ở Biển Đông. Vị này không đưa ra chi tiết, song nói rằng hai nước hy vọng sẽ bắt đầu thực hiện trong năm nay. Động thái này có thể làm cho Bắc Kinh tức giận. Biển Đông là nơi có những tuyên bố chủ quyền chồng lấn lên nhau giữa các bên gồm Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, Brunei, Philippines và Đài Loan. Trong đó, Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết vùng biển, cũng như mới đây đã xây một số đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa và bị các nước láng giềng phản đối. Bắc Kinh chưa phản hồi trước thông tin này, hiện đang là kỳ nghỉ Tết dài ngày ở Trung Quốc. Biển Đông đang là điểm nóng tập trung sự chú ý của Ấn Độ lẫn Hoa Kỳ. Ấn và Mỹ đều đang tìm cách đẩy mạnh chính sách xoay trục về khu vực này nhằm cân bằng lực lượng trước sự trỗi dậy hung hăng của Trung Quốc. Cả New Delhi và Washington đều là hai đối tác quan trọng trong chính sách gia tăng hợp tác quốc phòng của Việt Nam, một bên trong tranh chấp ở Biển Đông. Tháng 5 năm ngoái, trong chuyến thăm Ấn Độ, hai bộ trưởng quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ đã ký tuyên bố chung về tầm nhìn quốc phòng nhằm tăng cường quan hệ chiến lược song phương, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra quyết đoán trong các tranh chấp ở Biển Đông. Đồng thời, đại diện lực lượng tuần duyên của hai nước đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác song phương. Cùng năm, Việt Nam đã ký tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng với Mỹ, trong đó có nội dung Mỹ sẽ chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam, cũng như sẽ hỗ trợ một số trang bị cho lực lượng này. Mỹ muốn các đồng minh của mình trong khu vực cũng như các nước châu Á khác có lập trường đoàn kết hơn đối với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Trong khi đó, Ấn Độ cũng đang đẩy mạnh sự hiện diện hải quân vượt xa khỏi Ấn Độ Dương. Một chỉ huy của Hải quân Ấn Độ cho Reuters biết rằng luôn có một tàu hải quân Ấn Độ được triển khai ở Biển Đông vào mọi lúc, một điều không có cách đây vài năm. Tuy Mỹ và Ấn Độ không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng đồng tuyên bố ủng hộ quyền tự do hàng hải và hàng không ở khu vực này khi Tổng thống Mỹ Obama thăm New Delhi vào tháng 1 năm 2015. Ấn và Mỹ trong những năm gần đây không ngừng đẩy mạnh quan hệ quốc phòng. Năm ngoái, hai nước đã thực hiện tập trận hải quân ở Ấn Độ Dương, có Hải quân Nhật Bản cùng tham gia. Tuy nhiên, Ấn Độ chưa bao giờ tuần tra hải quân chung với một nước khác. Ấn Độ có tranh chấp biên giới trên bộ lâu năm với Trung Quốc. Tập đoàn Tata coi Việt Nam và Myanmar là thị trường trọng điểm. 7 công ty thuộc tập đoàn Tata Sons coi Việt Nam và Myanmar hay còn gọi là Miến Điện là các thị trường trọng điểm cần thâm nhập cũng như để mở rộng kinh doanh. Một phát ngôn viên của tập đoàn này cho hay trong một cuộc phỏng vấn gần đây được đăng tải trên các báo lớn về kinh tế của Ấn Độ là The Economic Times và International Business Times. Việt Nam và Myanmar có nền kinh tế tăng trưởng, tầng lớp trung lưu ngày càng đông đảo hơn, cũng như sẽ hưởng các tác động từ các hiệp định thương mại với các nước lớn và việc giảm thuế quan. Các yếu tố này làm cho hai nước trở thành những thị trường quan trọng đối với các công ty muốn tiếp cận nhiều hơn với các thị trường ASEAN cũng như toàn cầu. Phát ngôn viên của tập đoàn Tata nhận xét, về mặt dân số học và giai đoạn phát triển kinh tế, hai nước này mở ra thị trường cho một số sản phẩm của tập đoàn Tata. Các công ty chuyên về điện, xây dựng, hóa chất, ô tô và thương mại đang hoạt động tích cực hoặc đang thăm dò các cơ hội ở Việt Nam và Myanmar, phát ngôn viên cho hay. Tập đoàn này đã ký biên bản ghi nhớ với hai nước về các dự án điện. Hồi cuối tháng 1, báo chí Việt Nam cho hay Tata Power, công ty con của tập đoàn Tata, đầu tư vào dự án nhiệt điện Quảng Ngãi cùng với công ty Semcorp. Tata Power còn đeo đuổi dự án nhiệt điện Long Phú 1 ở Sóc Trăng, ngoài ra cũng có tham vọng đầu tư cả hai dự án điện ở tỉnh này với quy mô cả hai dự án là 2.400 MW. Việt Nam được coi là thị trường hấp dẫn sau khi ký kết Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam-EU, VEFTA hồi tháng 12 năm ngoái, cũng như ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương cách đây 6 ngày, trở thành một đối tác thương mại toàn cầu với Mỹ và EU và trở nên quan trọng đối với các công ty Ấn Độ. Trong khi nhiều nước ASEAN phát triển kinh tế khó khăn trong những năm gần đây do các điều kiện kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng GDP cao 6% năm 2014 và ước tính 6,7% trong năm 2015, mức cao nhất kể từ năm 2007 nhờ gia tăng sản xuất công nghiệp và việc chính phủ thúc đẩy mạnh hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh cũng như cải tổ các doanh nghiệp nhà nước.
Tính cho đến hôm qua, đã có gần 10 cá nhân độc lập tại Việt Nam tự đứng ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14. Hiện tượng đặc biệt mới xuất hiện này nhận được khá nhiều sự ủng hộ trên mạng xã hội, dù không mấy người đánh giá cao về mức độ thành công của các ứng viên ngoài Đảng Cộng sản tự ứng cử. Khánh An tường trình chi tiết.
Khởi đầu làn sóng tự ứng cử là tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà tranh đấu cho xã hội dân sự tại Việt Nam, hiện đang sống tại Hà Nội. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói, ông không hy vọng nhiều về khả năng ông có thể lọt được qua các vòng loại của quá trình bầu cử vào Quốc hội. Nhưng đây là một phần trong rất nhiều hoạt động của phong trào học tập dân chủ đã được khởi động tại Việt Nam những năm gần đây ở tầm sâu rộng hơn nhiều.
Phong trào học tập dân chủ mà chúng tôi đã khởi động từ lâu lâu rồi, chỉ ít là từ kiến nghị 72, 3 năm trước, thì nó rộng hơn rất là nhiều. Trong tất cả mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội, chứ không chỉ trong cái việc ứng cử.
Việc tự ra ứng cử theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, là để người dân thức tỉnh về các quyền chính trị cơ bản của mình và biến nó thành hiện thực thay vì chỉ là quyền hảo như từ trước tới nay. Chỉ chưa đầy một tuần sau khi tiến sĩ Nguyễn Quang A loan báo quyết định tự ứng cử, có gần 10 cá nhân độc lập cũng tuyên bố tự ứng cử làm đại biểu Quốc hội sắp tới như nhà văn Phạm Thành, blogger Nguyễn Tường Thụy, kỹ sư Hoàng Cường, blogger Đặng Bích Phượng, v.v. Luật sư Lê Văn Luân, người gần đây bị côn đồ hành hung ở Chương Mỹ, Hà Nội, sau khi đứng ra nhận trợ giúp pháp lý trong một vụ án một thiếu niên chết trong thời gian bị giam giữ, cũng đã cân nhắc về quyết định tự ra ứng cử mà anh nói là nghe hơi viển vông.
Người dân cũng ủng hộ và cũng nhắc đến việc đó cho tôi. Thế nên là tôi cũng cân nhắc về việc là có ra chuyện này hay không. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu ra chuyện này thì đó là một bước đệm cho tôi. Và cũng là để kinh nghiệm để tôi đi sau, để tôi thực sự làm.
Luật sư Lê Văn Luân cho biết ý định ban đầu của anh là ra ứng cử vào kỳ bầu cử tới, vì theo anh, khi đó mới đúng thời điểm. Luật sư Luân nói anh khá bất ngờ khi nghe tiến sĩ Nguyễn Quang A tự ra ứng cử, một quyết định mà anh cho là táo bạo và ảnh hưởng đến chiến lược sau này. Trong khi đó, kỹ sư Hoàng Cường cho biết về quyết định tự ứng cử.
Mình thấy bác Nguyễn Quang A làm việc này thì mình cũng thấy đây cũng là một nguồn năng lượng, cũng là nguồn động viên rất là lớn để cho một số anh em chúng tôi sẽ đứng lên để làm cái việc là tự ra ứng cử. Nhưng cũng phải nói thêm nữa rằng là cái thời điểm của xã hội Việt Nam bây giờ chúng ta phải làm như thế thôi. Chứ không thể nào mà cứ u mê tăm tối mãi được, không thể nào tôi vỗ tay mãi được. Chúng ta cũng phải làm những hành động của mình.
Đánh giá về mức độ thành công của các cá nhân tự ứng cử, hầu hết đều cho là rất thấp, thậm chí là số âm như đánh giá của kỹ sư Hoàng Cường.
Cái phần âm này nó sẽ là cái hậu quả rất là lớn.
Hầu hết những cá nhân đứng ra tự ứng cử đều ý thức được những hậu quả có thể xảy đến, mà trước tiên theo họ là vòng đấu tố, tức hội nghị cử tri. Bà Đặng Bích Phượng chia sẻ trên trang mạng cá nhân rằng, tự ứng cử trước hết là hứng chịu sự gièm pha của dư luận, sau là nếu người ta cho mình lọt vào vòng đầu là qua tổ dân phố, kiểu gì người ta cũng bố trí quần chúng tự phát đứng ra đấu tố. Thế nên tự ứng cử thực ra là một hành động rất dũng cảm. Bà Phượng không giấu giếm cảm giác sợ hãi khi một số người quen đề nghị bà ra tự ứng cử, vì theo bà, khen người khác dũng cảm thì dễ, chứ bảo mình tự ra ứng cử thì nhà em chỉ muốn lặn thật sâu. Nhưng cuối cùng, những người tự ứng cử cho biết họ vẫn sẽ làm những việc mà họ phải làm. Với những tiến triển mà một số người cho là hiệu ứng domino chỉ trong vòng một tuần, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói ông rất vui khi thấy những người trẻ tự ra ứng cử. Ông nói, càng nhiều người ý thức được việc học làm dân chủ phải như thế nào thì sẽ càng tốt cho tương lai của đất nước. Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng lưu ý rằng không nên kỳ vọng là những hành động nho nhỏ như thế này sẽ ngay lập tức có kết quả trong sự chuyển biến xã hội. Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 5 tới đây.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington, Nam Triều Tiên cho hay họ đang đình chỉ mọi hoạt động tại khu công nghiệp mà hai miền của bán đảo Triều Tiên cùng điều hành như một phản ứng trước vụ thử nghiệm hạt nhân và phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên mới đây. Nói chuyện với các nhà báo hôm nay, Bộ trưởng Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên Hong Yong-pyo nói Seoul hành động như vậy là để ngăn không cho Bình Nhưỡng sử dụng những thu nhập từ khu công nghiệp Kaesong để tài trợ cho các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo của họ. Ông Hồng nói, sự kiện này là tình hình có thể tiếp tục mà không có thay đổi nào, không có nghĩa là nguyên trạng có thể được duy trì, nhưng nó có nghĩa là khả năng hạt nhân của Bắc Triều Tiên có thể được nâng cấp và sự thế này có thể dẫn tới một thảm họa khủng khiếp. Nếu miền Bắc được để yên để phát triển các chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo, thì tình hình sẽ dẫn tới một sự mất quân bình cơ bản, đe dọa không những bán đảo Triều Tiên mà cả an ninh của khu vực Đông Á. Ông nói các nước trong khu vực này sẽ bị buộc phải hành động vì sự sống còn và an ninh của chính họ. Ông Hồng nói Bắc Triều Tiên đã được Seoul loan báo về quyết định đóng cửa khu công nghiệp Kaesong nằm ở khoảng 10 km phía bên kia đường ranh giới bên phía Bắc Triều Tiên. Tất cả các quản trị viên Nam Triều Tiên hoạt động tại khu công nghiệp này đã bị triệu về nước. các thị trường chứng khoán Nhật Bản lại hứng chịu thêm một ngày thua lỗ nặng hôm nay vì những lo ngại trong giới đầu tư về tình trạng tài chính không mấy tích cực của các ngân hàng Âu Châu trước cuộc điều trần quan trọng tại Quốc hội của người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tức Ngân hàng Trung ương. Một ngày sau khi lao dốc mất 918 điểm, tương đương với mức giảm 5,4%, chỉ số Nikkei lại rớt 372 điểm, giảm 2,3%, kết thúc ngày giao dịch ở mức 15.713 điểm, mức thấp nhất tính từ tháng 10 năm 2014. Chỉ số Nikkei giảm hơn 10%, đặt chỉ số này trong lĩnh vực thị trường gấu, tức là xu hướng thị trường đi xuống. Chỉ số S&P và ASX 200 của Australia sụt giảm hơn 1%, kết thúc ngày giao dịch ở mức 4.775 điểm. Các thị trường Thượng Hải, Hồng Kông, Đài Bắc và Seoul vẫn đóng cửa để mừng Tết âm lịch. Giới đầu tư đang đặt nghi vấn về vấn đề liệu một số các ngân hàng lớn nhất châu Âu có đủ vốn dự trữ cần thiết để có thể xoay sở trong tình huống giá chứng khoán trên các thị trường của họ có tụt dốc hay không. Nhà thầu chịu trách nhiệm với công trình xây cất tòa chung cư đã bị sập trong trận động đất mạnh xảy ra ở Đài Loan hồi tuần trước vẫn bị câu lưu, giữa lúc hy vọng tìm được bất cứ người sống sót nào càng lúc càng cạn dần. Ông Lâm Minh Huy, cựu chủ tịch của công ty phát triển địa ốc đã xây tòa chung cư Kim Long 17 tầng ở Đài Loan, đã bị buộc về tội bất cẩn gây chết người. Cùng bị bắt với ông là hai cựu giám đốc khác của công ty. Những nghi vấn liên quan tới phương pháp và các vật liệu sử dụng trong công trình xây cất khu cao ốc Kim Long đã xuất hiện sau thảm họa và càng khơi dậy sự phẫn nộ bởi những bức ảnh chụp những chiếc hộp bằng thiết và chất xốp bên trong những vách tường của tòa chung cư. Khu nhà chung cư này là tòa nhà lớn nhất bị sập trong trận động đất đo được 6,4 độ trên địa chấn kế Richter. Quay sang Ấn Độ, dân làng ở tiểu bang Tây Bengal ở miền đông Ấn Độ nói, một con voi từ vùng hoang dã hôm thứ Tư đã xông vào làng, phá hoại 100 cấu trúc và gieo kinh hoàng cho dân làng. Những người chứng kiến nói với hãng tin Reuters rằng con voi đã đi lạc vào vùng Etaxial ở quận Siliguri sáng sớm hôm nay, giống lên làm cho dân làng tỉnh giấc. Các cuộc tấn công của voi đã leo thang ở miền đông Ấn Độ. Các chuyên gia về đời sống hoang dã đã đơn cử hiện tượng khu bảo tồn hoang dã bị phá hủy ở Ấn Độ là một trong những nguyên nhân chính đưa đến việc leo thang các cuộc đối đầu giữa loài vật hoang dã và dân làng ở các vùng thôn quê Ấn Độ. Không có trường hợp thương tích nào được báo cáo trong vụ tấn công mới nhất. Các giới chức cơ quan kiểm lâm Ấn Độ đang tìm cách bắt con voi này. Lực lượng Liên hiệp châu Phi tại Somalia cảnh cáo rằng các phần tử chủ chiến trong thuộc nhóm Al-Shabaab đang lập kế hoạch tấn công bằng cách cải trang bằng quân phục của binh sĩ Liên hiệp châu Phi để thực hiện những hành động tàn bạo tại nhiều khu vực của Somalia hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng Liên hiệp châu Phi và chính phủ liên bang Somalia. Mục tiêu theo Liên hiệp châu Phi là để người dân Somali quay lại chống đối sứ mạng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp châu Phi tại Somalia. Một tòa án Romania đã ra phán quyết duy trì bản án 20 năm dành cho một người đàn ông đã từng cai quản một nhà tù khét tiếng thời nước này còn theo chế độ cộng sản, đương sự bị kết tội đã phạm những tội ác chống nhân loại.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Thế giới cho rằng chương trình y tế phổ cập của Thái Lan là một kiểu mẫu cho các nền kinh tế mới nổi khác ở châu Á, kể cả Ấn Độ, trong việc cung cấp dịch vụ y tế cho những người có thu nhập thấp. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tin viên Ron Carbon của đài VOA tại Bangkok, hệ thống y tế Thái Lan có nhiều mối căng thẳng và đang gặp phải áp lực đòi tăng khoản tiền trả chung để ứng phó với vấn đề chi phí giá tăng. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết.
Hệ thống y tế phổ cập của Thái Lan bắt đầu áp dụng từ năm 2002, được xem là kiểu mẫu của những chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân ở Á Châu, nhất là ở Ấn Độ và Myanmar, nơi các hệ thống y tế chưa được phát triển một cách tốt đẹp. Chương trình năm 2002 đã nhanh chóng nới rộng để cung cấp bảo hiểm y tế cho 18 triệu người không có bảo hiểm, cùng với 29 triệu người có những chương trình bảo hiểm không đầy đủ. Ông Michael Gideon-Marmot, giáo sư người Anh chuyên về chính sách y tế công cộng, là chủ tịch của Hiệp hội Y khoa Thế giới. Ông cho biết, chương trình của Thái Lan khác xa chương trình của nhiều nước khác, như Ấn Độ chẳng hạn.
With universal health coverage in Thailand, Với chế độ bảo hiểm y tế phổ cập ở Thái Lan, chỉ có khoảng 20% hoạt động chăm sóc sức khỏe nằm trong khu vực tư. Chỉ hơn phân nửa của số đó là người dân tự trả. Khoảng 11% chi phí chăm sóc sức khỏe ở Thái Lan là do người dân chi trả với túi tiền của mình. Tại Ấn Độ, tỷ lệ này là 63%, và túi tiền của người dân Ấn Độ thì không được đầy cho lắm. Do đó, người Ấn Độ không được tiếp cận những dịch vụ chăm sóc y tế vì họ không có khả năng chi trả.
Ông Marmot cho biết, một tỷ lệ cao hơn trong hệ thống y tế Ấn Độ nằm ở khu vực tư, trong đó có ít người có bảo hiểm sức khỏe. Ông Marmot đang có mặt ở Thái Lan để nhận giải thưởng Thái tử Mahidol về y tế công cộng. Ông cho biết, Myanmar hay còn gọi là Miến Điện, dưới sự lãnh đạo của tân chính phủ của Liên minh Dân chủ Toàn quốc, cần phải tập trung vào một hệ thống y tế dựa trên sự phát triển có cơ sở rộng rãi, như được nêu ra trong bản phúc trình mới đây của một ủy ban của Tổ chức Y tế Thế giới.
My advice would be to take the report of the WHO Commission on Social Determinants of Health.
Lời khuyên của tôi cho Myanmar là nghiên cứu bản phúc trình của Tổ chức Y tế Thế giới và những yếu tố định đoạt vấn đề y tế để lập ra một cơ chế. Một cơ chế bao gồm các cơ quan chính phủ để xem xét tới việc ứng dụng phúc trình này cho Myanmar để có được chương trình phẩm chất cao nhắm tới mục tiêu phát triển trẻ em, giáo dục, tạo công ăn việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm mức thu nhập tối thiểu cho dân chúng.
Nhưng những người hoạt động tích cực cho cải cách y tế ở Thái Lan nêu ra rằng hệ thống y tế ở đây ngày càng có nhiều căng thẳng và có áp lực từ bên trong buồng máy hành chính, đòi chấm dứt chương trình được dân chúng ưa chuộng hiện nay là mỗi lần đi khám bệnh chỉ phải trả 30 baht, tương đương với 0,8 đô la Mỹ. Mới đây, cơ quan tư vấn cho chính phủ Thái Lan có tên là Hội đồng Nhà nước cho rằng ngân khoản của chương trình chỉ nên dùng cho việc chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân mà không dùng cho các chi phí hành chính và những chi phí khác. Nhưng đề nghị này gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của giới bác sĩ và những nhân vật tranh đấu. Những người này cho rằng cần có ngân khoản để hỗ trợ cho chi phí điều hành bệnh viện công, nhất là những bệnh viện ở nông thôn. Ông Viro Naranong là kinh tế gia của một tổ chức nghiên cứu thuộc khu vực tư có tên Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan. Ông nói rằng sự hô hào cho việc diễn giải lại nêu bật những mâu thuẫn về chính sách bên trong hệ thống y tế.
Tôi nghĩ rằng rất nhiều người trong hệ thống chăm sóc sức khỏe tìm cách hủy bỏ chế độ trả 30 baht, nhưng họ sẽ không bao giờ công khai nói ra điều đó. Họ muốn duy trì chương trình này, họ chỉ muốn cải thiện nó. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nhiều người thật sự muốn có một sự sửa đổi quan trọng để cho người bệnh phải trả một phần đáng kể từ túi tiền của mình.
Mặc dù vậy, ông Viros cho biết vẫn còn sự ủng hộ mạnh mẽ trong cộng đồng đối với chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân. Ông nói rằng chính phủ đang lo ngại là sẽ có hỗn loạn trong hệ thống y tế nếu chính phủ chỉ trả tiền cho việc chữa bệnh và gây sức ép để tăng khoản tiền mà bệnh nhân phải trả chung, nhất là đối với những người có thu nhập thấp.
Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 271. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, chúng ta học ôn cách phát âm của vài từ hay phát âm sai vì chỉ nhìn vào mặt chữ và suy diễn. Ta cũng tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Ta sẽ học những điểm sau đây. Một là học tiếp về những cặp danh từ và động từ viết giống nhau nhưng nghĩa khác nhau và phát âm khác nhau. Trong tiếng Anh, những chữ viết giống nhau nhưng phát âm khác nhau và nghĩa khác nhau gọi là homographs. Cuối bài, ta sẽ học cách phân biệt hai từ award và reward. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh để tập dùng chữ quen với và xưa thường, to be used to và used to. Phân biệt to be used to, quen và used to, xưa thường. Tôi không quen dậy sớm. Quý vị nói tiếng Anh thế nào? Quý vị có trả lời là I'm not used to getting up early. Tôi không quen ăn thức ăn cay. I'm not used to spicy food. Vậy sau to be used to, quý vị có thể dùng một noun phrase như là spicy food, hay là gerund, getting up early. Hay nói bằng tiếng Anh, xưa tôi thường dậy sớm. Quý vị có trả lời là I used to get up early. Có phải cô ấy xưa là bồ cũ của anh không? Có phải cô ấy xưa là bạn gái cũ của anh không? Did she used to be your girlfriend? Xưa tôi hút thuốc lá, nhưng nay bỏ rồi. I used to smoke, but I've stopped now. Trong bài trước, ta đã học về những chữ có hai vần. Nhấn vào vần đầu khi là danh từ, nhấn vào vần hai khi là động từ. Sau đây là động từ và danh từ có hai vần viết giống nhau. Thí dụ, danh từ discount, động từ to discount. Tickets are $8 with $2 discount for children. Giá vé $8, trẻ em giảm $2. Employees working in this clothing store can buy clothes at a discount. Nhân viên của tiệm bán đồ xa xỉ này có thể mua quần áo giảm giá. Discount dùng như một động từ. Some CDs were discounted to sell for as little as 50 cents. Vài đĩa nhạc thu gọn được giảm giá chỉ còn 50 xu. Tiếp sau đây là danh từ discourse. There is a discourse on 19th century British novels at the university this Sunday. Chủ nhật này ở đại học có bài diễn thuyết về tiểu thuyết Anh thế kỷ 19. Động từ discourse on something là thuyết trình về vấn đề gì. Một chữ nữa là increase, nhấn mạnh vần đầu nếu là danh từ. To increase, nhấn mạnh vần hai. There's a sharp increase in gas prices lately. Giá xăng mới đây tăng vọt. The company increased its workforce by 10%. Công ty tăng lực lượng nhân viên thêm 10%. Một chữ nữa là research, danh từ, động từ, to research. I'm still doing research for my dissertation. Tôi vẫn còn nghiên cứu, tìm tin tức tài liệu để viết luận án. I spent 2 years researching for material for the dissertation. Tôi bỏ ra 2 năm để tìm tòi tài liệu cho luận án của tôi. Động từ to research có 2 cách đọc. To research hay là to research. Một chữ nữa là transfer. Transfer nghĩa là chuyển. T-R-A-N-S-F-E-R. After 2 years in this community college, you can request a transfer to a 4-year university. Học ở đại học cộng đồng này 2 năm, bạn có thể xin chuyển lên đại học 4 năm. Halfway through the first year, she transferred to Harvard. Học được nửa năm đầu, cô ấy chuyển sang trường đại học Harvard. Động từ to transfer. I need to transfer some money from my savings account to my checking account. Tôi cần chuyển một ít tiền từ chương mục tiết kiệm sang chương mục vãng lai của tôi. Động từ to transfer có thể nhấn mạnh vần đầu hay vần hai. To transfer hay là to transfer. Nhớ là khi sang hình thức quá khứ phân từ past participle hay là hiện tại phân từ present participle thì gấp đôi mẫu âm R trước khi thêm ED hay là ING. Transferred. T-R-A-N-S-F-E-R-R-E-D hay là transferring. T-R-A-N-S-F-E-R-R-I-N-G. Sau đây là động từ to live và adjective và adverb live. Live, L-I-V-E. Chữ live làm tính từ hay trạng từ có nhiều nghĩa. Some people object to doing experiments on live animals. Có một số người chống việc dùng những con vật sống làm thí nghiệm. They will use live ammunition in the military exercise. Họ sẽ bắn đạn thật trong cuộc tập trận giả. We will broadcast the program live from Washington. Chúng tôi sẽ truyền thanh hay là truyền hình chương trình trực tiếp từ Washington. Vậy động từ là to live, là sống. Alive, cuộc sống. Live, adjective là còn sống. live coal, là than hồng. Be careful, there's a live cable lying dangerously on the ground. Coi chừng có một sợi dây cáp có truyền điện nằm nguy hiểm trên mặt đất. A live issue, một vấn đề còn nóng hổi. Pollution is still very much a live issue. Ô nhiễm môi sinh vẫn còn là đề tài nóng hổi, nghĩa là được nhiều người chú ý. A live audience là khán giả hưởng ứng nhiệt liệt. Live coverage là tường trình trực tiếp. Live music, nhạc sống, nghĩa là có ban nhạc chơi, không phải từ đĩa. Sau đây là hai chữ dễ dùng nhầm, cloth, C-L-O-T-H, và clothes, C-L-O-T-H-E-S. Động từ to clothe là bận quần áo, mặc quần áo. Cloth là mảnh vải, a piece of cloth, một mảnh vải, cotton cloth là khăn vải, tablecloth là khăn trải bàn. Clothes, số nhiều. Tương tự, clothing cũng là quần áo mà số ít. He fell into the lake fully clothed. Anh ta té xuống hồ còn bận nguyên quần áo. Be clothed in, nghĩa là bao phủ. The mountain tops were clothed in snow. Đỉnh núi có tuyết bao phủ. Phân biệt, past participle của động từ to clothe là clad, C-L-A-D. The model was clad in silk. Cô gái trình diễn thời trang mặc đồ lụa. They clothed their children in the latest fashions. Họ cho con họ diện những đồ thời trang hợp nhất, mặc đồ thời trang mới nhất. Danh từ clothes. Bring warmer clothes with you when you come here in winter. Bạn hãy mang theo quần áo lạnh khi sang đây chơi vào mùa đông. Bring a change of clothes with you when you come over for the weekend. Nhớ mang theo quần áo để thay khi bạn tới nghỉ chơi cuối tuần này. Clothing, C-L-O-T-H-I-N-G, clothing, tương tự clothes, quần áo. Clothing khác là chỗ số ít, uncountable. An article of clothing, a piece of clothing, an item of clothing, là một món quần áo. An expensive clothing store, là tiệm bán quần áo đắt tiền. Bring some blankets and clothing for homeless children. Hãy mang chăn và quần áo cho trẻ em không nhà. You must wear protective clothing inside this lab. Bạn phải mặc đồ bảo vệ khi ở trong phòng thí nghiệm này. Cũng tương tự với clothing, có chữ dress. We may wear casual dress in office on Fridays. Thứ sáu, chúng ta được mặc quần áo thường tới sở làm. Nhận xét 5. Contract, C-O-N-T-R-A-C-T, là giao kèo. Nhấn mạnh phần đầu là danh từ contract. Never sign a contract without getting legal advice first. Chớ ký giao kèo mà không hỏi ý kiến luật sư trước. To contract, nhấn mạnh phần nhì, lây hay là co lại. To contract a serious illness, là nhiễm bệnh nặng, cũng có nghĩa là co rút lại. Metals contract as they become cool. Kim loại rút lại khi để nguội. A contractor, C-O-N-T-R-A-C-T-O-R. A contractor, người làm việc theo giao kèo, người thầu khoán. He's a building contractor. Ông ta làm nhà thầu khoán xây cất nhà cửa. The muscles behind my knees begin to contract when I walk fast. Bắp thịt sau đầu gối của tôi bắt đầu co rút lại khi tôi đi nhanh. Một chữ nữa là protest, danh từ P-R-O-T-E-S-T, a protest. The teacher quit in protest of the board's decision. Giáo sư từ chức để phản đối quyết định của hội đồng giáo dục. Động từ protest có hai cách đọc, hai cách phát âm. To protest, nhấn mạnh vần nhì, hay là to protest, nhấn mạnh vần nhất. Protester, P-R-O-T-E-S-T-E-R, người phản đối. Có hai cách đọc, protester hay là protester. Thousands of protesters marched to protest against the government. Hàng ngàn người phản đối diễn hành chống chính phủ. Một chữ nữa là compact, C-O-M-P-A-C-T. Tính từ có nghĩa là thu gọn. The whole dictionary now can be stored in one compact disk. Cả cuốn từ điển bây giờ có thể chứa trong một đĩa nhỏ thu gọn. Compact, danh từ, có nghĩa là thỏa hiệp. The two countries signed a compact to cooperate against terrorism. Hai quốc gia ký thỏa hiệp hợp tác chống khủng bố. Compact có nghĩa là một xe hơi nhỏ. Smart car is a two-door compact. Xe smart là loại xe nhỏ. To compact, C-O-M-P-A-C-T, nhấn mạnh vần nhì, nghĩa là thu gọn, ép lại. The trash compactor can press trash together so it becomes smaller and more solid. The trash compactor can press trash together so it becomes smaller and more solid. Máy ép rác có thể ép cho thể tích rác nhỏ lại và chắc hơn. Sau đây là hai chữ dễ dùng nhầm, award và reward. Award có thể vừa làm danh từ vừa là động từ, nghĩa là phần thưởng. Actress Gwyneth Paltrow won the Best Actress Award in the film Shakespeare in Love. Nữ tài tử Gwyneth Paltrow được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc trong phim Shakespeare in Love. Prizes will be awarded to the top three runners. Ba người chạy đua về đầu sẽ được giải thưởng. Award còn có nghĩa là trúng thầu. The company was awarded a huge contract. Hãng trúng một món thầu lớn. Award còn có nghĩa là tiền bồi thường trong vụ kiện. He got an award of $500,000 in libel damages. Anh ta được tòa ban nửa triệu đô la thiệt hại vì bị vu khống. Một chữ nữa là reward, R-E-W-A-R-D, vừa là danh từ vừa là động từ, nghĩa là quà hay tiền thưởng công. His parents gave him money to buy a bicycle as a reward for passing the exams. Cha mẹ anh cho tiền mua một chiếc xe đạp vì là phần thưởng anh thi đậu. The police has offered a reward of $10,000 for information leading to the killer. Cảnh sát treo giải thưởng $10,000 cho ai cung cấp tin tức bắt kẻ sát nhân. The performers were rewarded with flowers from the audience. Tài tử trình diễn vở kịch được khán giả tặng hoa. The company is now reaping the rewards of their investments. Công ty hiện đang hưởng lợi từ việc đầu tư của họ. Tóm lại, award, A-W-A-R-D, chỉ giải thưởng vì công trình, công trạng hay tài năng. Award còn có nghĩa là trúng thầu hay là tòa bắt bên kia bồi thường. Còn reward chỉ phần thưởng vì hạnh kiểm tốt, thi đậu hay là giải thưởng treo để bắt kẻ gian. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý vị vừa học xong bài 271 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào tháng 11 năm 2008, luật sư người Nga Sergei Magnitsky bị bắt và bị giam giữ suốt 11 tháng ở một trong những nhà tù dự thẩm khắc nghiệt nhất của Nga. Ông qua đời vào ngày 16 tháng 11 năm 2009, chỉ một tuần trước khi nhà chức trách, theo luật pháp của Nga, phải thả ông ra nếu không được đưa ra xét xử. Một cuộc điều tra của Hội đồng Nhân quyền Tổng thống của Nga kết luận rằng ông Magnitsky đã bị đánh đập dã man trong tù, và những thành viên của hội đồng cho biết cái chết của ông là kết quả của những trận đánh đập và tra tấn của giới chức cảnh sát. Nhưng mặc dù có những bằng chứng được phổ biến rộng rãi, đáng tin cậy cho hành vi phạm tội dẫn đến cái chết của ông Magnitsky, nhà chức trách Nga đã không đưa những người chịu trách nhiệm ra trước công lý. Và vì tội gì mà ông bị trừng phạt nghiêm trọng như vậy? Ông Magnitsky làm việc cho một công ty quản lý tiền chuyên trách những thị trường của Nga, phơi bày một vụ gian lận liên quan tới khoảng 230 triệu đô la. Nhiều nhân vật công cử có dính líu vào vụ gian lận này, bao gồm những thành viên của ngành cảnh sát, tư pháp, giới chức thuế của Nga. Sau khi qua đời, ông Magnitsky lại bị kết tội oan ức về những tội phạm mà chính ông phát giác. Trong một nỗ lực đưa những người này ra trước công lý, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật giải trình trách nhiệm pháp trị Sergei Magnitsky vào năm 2012. Luật này nhằm mục đích đưa những người chịu trách nhiệm về việc tra tấn, ngược đãi và về cái chết của Sergei Magnitsky ra trước công lý, kể cả bằng cách cấm họ nhập cảnh Hoa Kỳ và sử dụng hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Luật cũng cho phép định danh những người chịu trách nhiệm về những vi phạm trầm trọng những quyền con người được quốc tế công nhận, nhắm vào những cá nhân tìm cách phơi bày hoạt động bất hợp pháp ở Nga, những cá nhân tìm cách thực hành, bảo vệ hoặc thúc đẩy những quyền con người và quyền tự do được quốc tế công nhận. Vào ngày 1 tháng 2, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phối hợp với Bộ Tài chính trình lên Quốc hội danh sách những người được xác định dựa trên những thông tin khả tín là thỏa mãn những tiêu chí mô tả trong đạo luật đó. 5 cái tên mới đã được thêm vào danh sách, tổng cộng là 39 người. Hơn 6 năm sau cái chết của ông Magnitsky, Hoa Kỳ vẫn lo ngại về việc những hành vi này và những hành vi bạo lực khác nhắm vào những nhà hoạt động, nhà báo và phe đối lập chính trị, cũng như bầu không khí đe dọa ngày càng lớn đối với những người phơi bày tham nhũng hoặc những vi phạm nhân quyền ở Liên bang Nga. Để tôn vinh Sergei Magnitsky, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ đầy đủ những nỗ lực của những người tìm cách đưa những cá nhân này ra trước công lý, bao gồm thông qua việc tiếp tục thi hành đạo luật giải trình trách nhiệm pháp trị Sergei Magnitsky năm 2012.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Trên chính trường Hoa Kỳ, ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và Bernie Sanders bên Đảng Dân Chủ đã thắng lớn trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire hôm thứ Ba. Đây là một cuộc trắc nghiệm quan trọng của các ứng cử viên ở đầu cuộc đua tranh chức Tổng thống. Thống đốc John Kasich của bang Ohio về nhì sau ông Trump. Các kết quả này hứa hẹn một cuộc tranh đua kéo dài và có lẽ quyết liệt để tranh quyền được đề cử của mỗi đảng. Bên đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đại diện bang Vermont ghi được một thắng lợi quan trọng, đánh bại ứng cử viên dẫn đầu của đảng này là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Tổng thư ký NATO nói Liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ tăng cường sự hiện diện ở Đông Âu để đánh đi một tín hiệu rõ ràng tới bất cứ nước nào có ý đồ hung hăng gây chiến. Ám chỉ nước Nga, ông Jens Stoltenberg tuyên bố là NATO sẽ đáp trả bất cứ hành động hung hăng nào chống bất cứ đồng minh nào của Liên minh NATO. Lực lượng Liên Hiệp Châu Phi tại Somalia cảnh cáo rằng các phần tử chủ chiến thuộc nhóm Al-Shabaab đang lập kế hoạch tấn công bằng cách cải trang bằng quân phục của binh sĩ Liên Hiệp Châu Phi để thực hiện những hành động tàn bạo tại nhiều khu vực của Somalia đang nằm dưới quyền kiểm soát của Liên Hiệp Châu Phi và chính phủ Liên bang Somalia. Nam Triều Tiên cho hay họ đang đình chỉ mọi hoạt động tại khu công nghiệp mà hai miền của bán đảo Triều Tiên cùng điều hành như một phản ứng trước vụ thử nghiệm hạt nhân và phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên mới đây. Nói chuyện với các nhà báo hôm nay, Bộ trưởng Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên nói hành động như vậy là để ngăn, không cho Bình Nhưỡng sử dụng những thu nhập từ khu công nghiệp Kaesong để tài trợ cho các chương trình vũ khí hạt nhân của họ.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.